thì Đức Chúa Trời trước các nhà ta là mặt, và các nhà ta là mặt làm chủ đạo cho nhiệt độ ta là mặt. Các nhà ta là mặt là người dẫn đường cho lực độ ba la mật. Muốn thành tựu được lực độ ba la mật, muốn thành tựu được đàn ba la mật, muốn thành tựu được đế khí ba la mật, muốn thành tựu nhẫn lực ba la mật, muốn thành tựu tinh tấn ba la mật, muốn thành tựu trì giới ba la mật, muốn thành tựu thiền định ba la mật, thì phải có bát nhã ba la mật dẫn đạo. Mà hành bồ tát, hành bồ tát hành thì đắc, phải có trí tuệ siêu việt nay ra nó có thể hành Bồ Tát hành được. Còn nếu không thì hành Bồ Tát hành sẽ bấm chấp vào tự ngã. Nếu không hành Bồ Tát hành sẽ gây lọt vào tà kiến và kiêu mạn. Mà Xá Lợi Phật là bậc có trí tuệ đề nhất. Như vậy muốn không đặng bát nhã ba la mật, người đó phải có trí tuệ siêu việt. Muốn học về bát nhã ba la mật, người đó phải có tầm cỡ như Xá Lợi Phật. Phải có tầm cỡ như Xá Lợi Phật. Vì Xá Lợi Phật, như hôm bữa trước tôi nói là Xá Lợi Phật sinh ra 8 tuổi đọc hết 18 loại kinh sách. Xá Lợi Phật là một thần đồng. 8 tuổi đọc hết 18 loại kinh sách đó, thuộc về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Nhưng hiện thời, hiện thời ngay trong cái thời đại bây giờ, có thể nói là 18 loại kinh sách đó là biểu trưng cho khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Nhưng khoa học tự nhiên và khoa học xã hội này có cái tầm cỡ trên đại học. Mà Xá Lợi Phật mới 8 tuổi, ông ta đã đọc hết 18 loại kinh sách với cái tầm cỡ siêu xuất. Thì biết là Xá Lợi Phật là thần đồng. Giờ đã trình nói, nói đến các nhà ba la mật, tức là phải nói Đức Thế Tôn gọi đến Xá Lợi Phật. Này Xá Lợi Phật, Bồ Tát muốn được nhất thiết chúng trí, muốn được nhất thiết chúng trí để biết hết thảy pháp, thời phải tu tập bát nhã ba la mật, tức là phải hành thâm bát nhã ba la mật. Nói được Xá Lợi Phật, tức là tôi không cần phải lặp lại, là bởi vì hình thức đã kể về câu chuyện của Xá Lợi Phật rồi. Xá Lợi Phật á, khi mà còn nhỏ, thì Xá Lợi Phật được nghe một bài kệ mà đắc được cái quả Tu Đà Hoà. Cái bài kệ mà khi nhỏ Xá Lợi Phật nghe, là lúc này Xá Lợi Phật đã đọc xong hết 18 loại kinh sách, nhân một hôm giữa ngày đi dưới đời gặp một vị tỳ kheo ôm bình bát với sách thực. Xá Lợi Phật gặp vị tỳ kheo đó, thấy rõ cái oai nghi tịch tử, cái chân đi của vị tỳ kheo an nhiên tự tào, cái chân đi thanh thoát nhẹ nhàng tỏ ra cái đức chân giải thoát. Vị tỳ kheo đó thoát chiếc y vô thượng phước điện, trong cái tướng đi của vị tỳ kheo đã dung nhiếp cả thiện pháp, dung nhiếp cả lục ly và làm lợi lạc kinh ngay cho Xá Lợi Phật. Do đó khi thấy cái tướng đi của vị tỳ kheo với một bậc sa môn y như kia, thì Xá Lợi Phật mới hỏi rằng, nhất canh lại hỏi rằng, anh là đệ tử của ai? Vị tỳ kheo đó đáp, tôi là đệ tử của Cù Đà. Cụ Đàm đã nhàn trắng sanh già bệnh chết nên đã xuất gia học đạo và đã được vô thượng bồ đề. Cụ Đàm là thầy của tôi. Xá Lợi Phật nói, thầy của ông đã dạy ông những gì mà ông đã thành tựu được cái cương đi thanh thoát nhẹ nhàng như vậy? Vị tỳ kheo đã trả lời, tuổi đời tôi còn nhỏ, lại lửa mới thọ giới nên không dám nói cái chân pháp thanh nghĩa của Như Lai. Như vậy vị tỳ kheo đó cũng khiêm tốn,
không dám nói cái thanh nghĩa Như Lai, không dám nói cái vi diệu của chư Phật. Đó là pháp năng lòng, sáng thiết, minh biết. Cho nên bạch vị tỳ kheo rằng, chính xin anh lược nói cho tôi nghe, và anh chỉ cần nói một bài kệ thôi. Vị tỳ kheo thấy Xá Lợi Phất ân cần như vậy, mới nói rằng, các pháp gia duyên sanh, pháp tùy duyên mà có, duyên tận pháp tưởng tận. Đại sư tôi dạy như thế. Đó là các người bài kể đó xanh lường chính quả tu đầu quả. Các pháp do duyên sanh, pháp từ duyên mà có. Duyên diệt, pháp cũng diệt. Và đại sư tôi dạy như vậy. Thì sẽ là phát nghe câu đó hiểu như thế nào mà chứng được tu đạo quả. Các pháp do duyên sanh, pháp từ duyên mà có. Đó là chư pháp. Chư pháp cùng duyên sanh, chư pháp cùng duyên diệt. Tức là các pháp theo duyên mà sanh, các pháp theo duyên đó mà diệt. Đủ điều kiện thì tác sanh ra pháp. Tập như vậy thì tăng cũng như vậy. Các pháp vô khứ vô lai, không từ đâu đến mà chẳng đi về đó cả. Cho là pháp trực nhận được. Trực nhận được lời nói đó, trực nhận được bài kệ đó, mà cứ sơ quả tu đạo quả. Sau khi nghe một bài kệ như vậy, tức là cái lời pháp đã liền ái trước các pháp. Bởi vì biết các pháp là cùng duyên sanh, mà nếu các pháp đã cùng duyên sanh rồi, tức là nó mang cái tính y xa khởi, nên nương giá vào nhau, nó chẳng có tự ngã, cho nên không cần phải nắm bắt nó. Nếu các pháp nó đã không có tự ngã, thì nắm bắt nó để làm gì? Bởi vì chính bản thân nó không ổn định, nó sẽ bị định luật vô thường, nó sẽ được cái gọi là quy luật tất yếu của định luật vô thường. Nếu nó bị cái định luật vô thường chi phối, có nghĩa là bị thời gian và không gian chi phối nó, thì nay nó tồn tại, và có thể ngày mai nó hủy diệt. Nó hủy diệt theo duyên và nó cũng tồn tại theo duyên. Nó hiện hữu theo duyên và nó hủy diệt cũng theo duyên. Thì những cái đó là nương cậy lẫn nhau. Những cái đó là nương giá vào nhau. Mà nó không có thật thể. Vì không có thật thể cho nên không cần phải nắm bắt. Mà từ xưa đến nay, chính vì mình vô minh, mê muội, đắm nhiễm trước pháp, cũng chỉ vì nhận lầm, không thấy rõ nó là tùng duyên căn, không thấy rõ nó là tùng duyên diệt. Cho nên sau khi chắc là có được trực nhận rằng sự lầm chấp về pháp của mình từ trước đến nay, ngày hôm nay nhờ một câu kệ của vị tỳ kheo này mà chắc là pháp đã bình sáng, cho nên gọi là sơ quả tu đạo hoàng. Sơ quả tu đạo hoàng nghĩa là thất lo, là bảy lần chân diệt, là nhãn thức, nhĩ thức, chỉ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Nhãn thức bây giờ biết ngay, nhãn thức bây giờ hoàn toàn thanh tịnh, nhĩ thức bây giờ hoàn toàn thanh tịnh, tỷ thức hoàn toàn thanh tịnh, thiệt thức cũng hoàn toàn thanh tịnh, thân thức cũng hoàn toàn thanh tịnh, và ý thức luôn với các pháp cũng hoàn toàn thanh tịnh, là biết rõ các pháp tùy theo họ, biết rõ các pháp luôn vào nhau, do đó không cần phải nắm bắt, do đó không cần phải thủ giữ và không ai trước bất cứ một pháp nào cả. Người như thế mà cũng không chắc mình đã thanh tịnh, nghĩa là lục căn thanh tịnh, nhưng mà cũng không chắc cái ý niệm thanh tịnh. Như vậy người đó đã bước vào dòng thanh, và Xá Lợi Phất đã trực nhận cái câu nói đó, cho nên nhận chân được các pháp tướng là hướng hư, các pháp tướng đều là giả tạo, các pháp tướng cũng đều là giả tướng. Do đó thì Xá Lợi Phất trực nhận được như vậy, và từ ngay cái chỗ trực nhận đó là hoàn toàn tỉnh giác bước vào dòng thánh, cho nên gọi là chính sơ quả tu đạo quả. Còn cái lần này là mình nghe là chư pháp cùng duyên sanh, mình nghe chư pháp cùng duyên diệt là mặc kệ nó, mặc kệ nó. miễn là mình ha, miễn là mình có tránh nhiễm được thì thôi. Nghĩa là pháp nào mình cũng cúng trước, pháp nào mình cũng muốn thủ giữ cả, cái gì mình cũng nói là của mình rồi, em nó ở trong tay mình là của mình, và không nhận ra nó mang tính y tá thở. Và nếu cái đó là nó phù hợp với ý của mình thì mình theo, mình vâng theo ý của mình và ôm giữ nó theo ý của mình. Trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, Đức Thế Tôn đã dạy ông nên không tin ý của ông, vì ý của ông là thằng ngu muội nhất, ý của ông là thằng giặc, bởi vì nó trước duyên trước pháp, cho nên nó chính là thằng giặc. Mà tin theo ý của ông là vô minh liên đạo, cho nên không thể nào bước vào dòng thánh được. Ý của mình muốn gì? Ý mình có biết nó muốn gì? Bởi vì nó muốn lung tung, không biết nó muốn gì, hãy đừng cái gì nó muốn cái này. Chứ phải nó muốn một thứ đâu, nó muốn tu tiến. Và cái gì nó cũng muốn hay đó. Từ một cái vật nhỏ, từ cái ánh mắt, từ cái nụ cười, từ cái kim, từ ngọn cỏ, bất cứ cái gì nó cũng có thể muốn được, và nó cũng có thể đấm trước được cả. Vì nó có biết pháp trùng dương sanh, nó học thuộc lòng. Ý của nó học thuộc lòng là chư pháp trùng dương sanh, ý của nó học thuộc lòng là chư pháp trùng dương diệt. Và chính nó là thằng chân bò thê, tức là chân bò thê mà không bao giờ được một con bò nào cả. Đó là ý đó. Cho nên các đại pháp đã chấp nhận các pháp trùng dương sanh, pháp cũng trùng dương diệt, duyên tặng pháp cũng tặng. Đại sư con nói thế, cái là pháp nguyên tâm chính quả tu đạo hoàn. Để trở về gặp một vị nguyên, một vị nguyên thấy nhân cách tươi tốt khác lạ. Bởi vì khi mà đã rồi thì sao? Khi mình đã chứng quả, khi mình đã rồi, mình thấy mình đi thấy nó khoan khoái nhẹ nhàng, cái mặt nó tươi tỉnh, không phải đụng đâu đâu có đó, không phải đụng đâu gây sự đó, không phải đụng đâu chuyện đó. Bởi vì không vừa ý của mình cho nên mình chửi, không vừa ý của mình cho nên mình sao? Cho nên mình làm đủ cái kiểu gây sự, gọi là đủ kiểu gây sự. Còn cái đằng này đã chứng quả tu đạo hoàn, trên cái nét mặt hoan hỉ, lỗ chân lông mỉm cười, toàn cả mặt mỉm cười, con mắt cũng mỉm cười, lỗ mũi cũng mỉm cười. Cho nên một người liên nhìn thấy cái là Phật, nó nói là hè, tôi thấy ông bữa nay bộ khác thế này. Một người liên mời vào nhà hỏi, bạn đã được cái gì? Ngày hôm nay bạn đã được cái gì mà thấy cái mặt lạ như vậy hồn? Xá Lợi Phất liền kể lại cái việc gặp bị tỳ kheo, liền kể lại việc gặp bị tỳ kheo đó, và cũng nói lại cái bài kể đó, nói lại bài kệ đó cho ai? Nói lại bài kệ đó cho một trường liên nghe. Và khi một trường liên nghe xong liền chứng quả tu đạo quả. Và mình nghe xong là đâu để im đó, thủng thẳng tính sau, mình đang tính sau đó. Ngay sau đó, ngay sau khi chứng quả tu đạo quả, thì Xá Lợi Phất và một người liên dẫn 250 đệ tử đến ngay Đức Phật. Lúc đó từ cha Đức Phật đã thấy hai đệ tử đó đang đến, Phật mới bảo các vị tỳ kheo rằng: các anh có thấy từ phía đằng xa kia hai vị sư tạm trú không? Các vị tỳ kheo đặt Đức Thế Tôn: chúng con thấy. Phật mới dạy rằng: hai người đó ở trong xứ của ta là một, là một vị là đệ quan đệ nhất trí tuệ, và một vị là đệ nhất thần thông. Từ xa mới đi đến đâu mà Đức Thế Tôn đã chỉ rằng một chúa là đệ nhất trí tuệ, một chúa nữa là đệ nhất thần thông, là đệ tử của ta. Lúc đó Xá Lợi Phất là một người liên đến cảnh lễ Phật, đứng sang một bên, bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, chúng con muốn ở trong Phật pháp xuất gia và thọ giới. Đức Phật dạy: thiện tai tùy theo là râu tóc của Xá Lợi Phất và một trường liên tự rụng hết. Còn mình bây giờ thiện tai tùy theo, chuyện cai trị theo nói hoài tóc không rụng nhưng kỳ lắm. Như vậy á, ở đây đặt ra là tại sao không nói đến một người lý ấy? Tại sao không nói đến cái Bồ Đề mà lại chỉ Xá Lợi Phất? Là bởi vì Xá Lợi Phất là một cái trí tuệ đệ nhất. Cái Bồ Đề cũng được vô tánh tâm muội đệ nhất, nghĩa là quán về khắp không, thường quán tâm của chúng sinh mà không sanh phiền não. Cái Bồ Đề thường hành không tâm muội. Và nói về cái Bồ Đề thì đặng vô tánh tâm muội, tức là thường quán khắp không. Nhưng mà nếu nói về trí tuệ, nếu nói về thành không thì phải nói đến một chuyện đi, nếu nói về hành không tâm muội thì phải nói cái Bồ Đề, nếu mà nói về biện tài vô ngại, về trí tuệ siêu việt thì phải nói đến Xá Lợi Phất. Cho nên Bát Nhã Ba La Mật là dành cho những bậc có trí tuệ siêu việt, cho nên phải nói đến Xá Lợi Phất. Xá Lợi Phất đó mình nêu ra là tên cha mẹ đặt ra hay y theo công đức mà đặt ra. Đặt Xá Lợi Phất là do cha mẹ đặt ra. Vì ngày trước ở nước Ma Già Đà, đó là ở tại thành Duyên Khá, có một vị luật sư Bà La Môn tên là Mandala. Vợ chồng này, Bà La Môn này, vợ chồng ông Mandala này sinh ra được một gái đầu lòng, có đôi mắt đẹp như đôi mắt của cô chim Xá Lợi, gọi là cô chim thu, nên đặt tên con gái là Xá Lợi. Và sau đó sinh thêm một trai nữa tên là Câu Hy La. Bà La Môn Mandala này dạy hai con học đầy đủ các kinh thơ, đồng thời có một vị đại nghị luận sư tên là Đề Xá. Một hôm Đề Xá đến cung vua đánh tấm chuyên được luận nghị với Mandala, và sau đó Đề Xá đã luận nghị với Mandala và thắng Mandala, tức là thắng cha của Xá Lợi và của Câu Hy La. Thì như vậy á, vua mới lấy nửa ấp của Mandala cấp cho Đề Xá. Cho nên bởi nhân duyên đó mà hai vị đại diện luận sư này cùng ở trong ấp Mandala với luận sư Đề Xá đó có con hứa con ngọc là nếu ông sanh con trai đó nào, mà tôi sanh con gái, nếu ông sanh con gái hoặc tôi sanh con trai thì hai họ chúng ta là nói cách thông gia với nhau. Cho nên nghĩa là ông Mandala nói vấn đề khá là tôi muốn giả con gái của tôi cho con trai của ông. Đề Xá mới hoan hỷ nhận lời. Lễ cưới được tổ chức và một thời gian sau đó, Bà Xá Lợi đã mang thai. Bà Xá Lợi khi mang thai luận nghị với em của mình là Câu Hy La lúc nào cũng thắng. Cho nên về sau bà sanh người trai đặt tên là Xá Lợi Phất, cũng gọi là Xá Lợi Tử. Đó là đặt tên theo mẹ mà không đặt tên theo cha, vì cha là ưu bà Đề Xá. Tại sao phải đặt tên theo mẹ? Là bởi vì Xá Lợi, bà Xá Lợi đẹp đẽ, đoan chánh, thì mị, giỏi nhất trong 16 nước dưới thời của vua Tần Bà Xá La. Cho nên lấy tên theo mẹ là một người gì phá được, cái gì hoại được. Như vậy thì khi mà đã hình thành được Bát Nhã Ba La Mật nè, tại sao không cứu pháp mà nói là cứu Bát Nhã Ba La Mật? Bởi vì Bồ Tát quán hết thảy các pháp chẳng thường, chánh đoạn, chẳng có ngã, chẳng phải vô ngã, chẳng phải sanh, chẳng phải diệt. Quán như vậy là tu Bát Nhã Ba La Mật tướng. Quán các pháp là bất sanh, là bất diệt, bất thường, bất đoạn, bất khứ, bất lai, bất nhất, bất dị. Quán được như vậy là đã tu Bát Nhã Ba La Mật tướng. Ai quán như vậy thì ví dụ như bữa trước tôi mặc cái hộp quạt ra lên tham thì cái tướng lửa hiện ra, thì cái đó gọi là chư pháp cùng duyên rồi. Chư pháp cùng duyên sanh, chư pháp trùng nhân diệt thả cái tay ra là có tướng lửa ở hộp ra quẹt ra liền tắt. Mặt hộp quẹt ra lên thì chư pháp trùng dương sanh, thả tay ra là chư pháp trùng dương diệt. Mà sanh như vậy là không thật sanh, cái tướng lửa sanh từ hộp quẹt ra, sanh như vậy là không thật sanh, vì cái sanh đó là y tha khởi, cái sanh đó là vay mượn bởi ra, vay mượn bởi đá, vay mượn bởi cái vô lăng, vay mượn bởi cái hộp, vay mượn bởi cái sự tư duy, cái sự nghiên cứu và cái sự tạo tác ra cái hộp quẹt ra như vậy. Khi nó đủ đầy đủ điều kiện bật lên có tướng lửa hiện ra, sanh như thế là không thật sanh, cho nên nhà Phật gọi là bất sanh. Thả cái tay ra, tướng lửa nó liền mất đi, thì cái mất đi đó cũng không phải thật diệt, cho nên nhà Phật gọi là bất diệt. Nghĩa là sanh không thật sanh là bất sanh, diệt không thật diệt là bất diệt. Cái tướng lửa đó cũng không phải từ trên trời rơi xuống, cũng không phải từ dưới đất vọt lên, mà nó cũng không phải là từ ở bếp nhà tôi đến hoặc là bếp nhà chị đến, mà ngay tại đây và bây giờ đủ điều kiện tướng lửa bật lên là cặp như vậy và tán cũng như vậy. Do đó là bất khứ bất lai, không từ đâu đến và cũng chẳng đi về đâu cả. Nói như vậy thì Bồ Tát Quán Các Pháp là bất sanh, bất diệt, bất thường. Nó có phải thường không? Nếu ai nói rằng tướng lửa này thường còn thì tôi thả tay ra. Nếu ai nói rằng tướng lửa này là diệt luôn thì tôi bật lên trở lại. Như vậy thì nói là bất thường, bất đoạn, bất khứ, bất lai, tướng lửa và hộp quẹt một cái là khác. Nếu cái lửa đó và hộp quẹt là một thì tôi cần gì phải bật năm ngày đúng là lửa rồi. Nhưng mà cái tướng lửa đó với hộp quẹt nó có phải là một không? Nếu là một thì làm sao tôi cầm được, mà nếu nó là một thì cần gì tôi bật ra lửa nữa. Nhưng mà nếu nó là khác thì bật lên, bật mấy đi nữa cũng không ra lửa, vì nó là riêng khác, nó không dính dáng gì với lửa, thì làm sao bật ra lửa được. Cho nên nhà Phật gọi là bất nhất bất nhị, không phải một và cũng không phải khác. Bồ Tát Quán Các Pháp bất sanh, bất diệt, bất thường, bất đoạn, bất khứ, bất lai, bất nhất bất nhị. Nhà Phật Quán Các Pháp bất bất như vậy thì gọi là lầy, như vậy gọi là hành thâm bát nhã ca la mật tiết. Như vậy nhìn cái đống lửa kia thì biết tánh của nó là tánh nóng, tướng của nó là tướng sáng, cái thể của nó là thể khí, cái dụng của nó là thiêu đốt, và cái nhân duyên tác tạo của lửa như vậy. Cho nên người trí phải sử dụng lửa bằng cách gì, chứ không phải kẻ điên loạn mà cầm lửa đốt nhà. Như vậy tức là coi như là đã, người đó đã biết rõ không, cái thể của lửa như hư không bất động, không có chỗ trí, và cái thể của lửa là vô sở hữu, các pháp vô sở hữu, tâm của chúng sanh vô sở trú. Bồ Tát quán như vậy là đi vào bát nhã ba la mật tướng. Cái bát nhã ba la mật tướng là như thế. Cho nên Bồ Tát quán hết thể pháp, chẳng phải sanh, chẳng phải diệt, chẳng thường, chẳng đoạn, chẳng khứ, chẳng lai, chẳng phải một, chẳng phải khác. Quán như vậy chính là trong bát nhã ba la mật tướng mà chẳng thủ tướng. Chẳng thủ tướng. Như vậy cái tướng lửa nó hiện ra như vậy thì Bồ Tát có dạy gì mà thủ tướng? Chẳng thủ tướng. Và bởi vì chân tướng của nó là tánh không, vạn pháp tánh không, hành thâm bát nhã ta la mật, siêu kiên ngũ uẩn giai không. Nó là tánh không. Tánh không ở đây tức là nó chẳng có chủ tác, và nó chỉ y tha khởi, mà y tha khởi là bị định luật vô thường chi phối. Bồ Tát sử dụng định luật vô thường, biến cái định luật vô thường đó thành cái như như bất động. Do đó Bồ Tát được dụng thân như huyễn, dụng tâm như huyễn, để độ chúng hữu tình như huyễn. Bồ Tát dụng như vậy là hành thâm bát nhã ba la mật. Thì phải rõ thâm được cái lý đó. Cho nên Bồ Tát không tu ra các pháp. Ở đây nói rằng Bồ Tát không tu pháp, nhưng tu bát nhã ba la mật. Tu bát nhã ba la mật nghĩa là quán các pháp như vậy. Quán các pháp bất thường, bất đoạn, bất khứ, bất lai, bất sanh, bất diệt, bất nhất, bất gì. Đó là đã trú bát nhã. Quán như vậy là đã trú rồi, chứ không phải đợi chung vô trong đó mà nằm thì mới gọi là trú. Bồ Tát ở nơi hết thảy pháp lấy nguyện làm gốc, mà Phật dạy tâm vô sở trước nơi hết thảy pháp. Như vậy, nếu không thủ tướng bát nhã ba la mật thì làm sao tụ túc được bát nhã ba la mật? Ở đây nêu ra câu hỏi là Bồ Tát ở nơi hết thảy pháp đó, lấy cái nguyện làm gốc, mà Phật dạy tâm vô sở trước thì cái nguyện đó cũng vô sở trước luôn. Nếu tâm vô sở trước thì nguyện có chỗ trú không? Nếu tâm đang có chỗ không có chỗ trú thì cái ý niệm phát nguyện của Bồ Tát á, tôi nói là Bồ Tát phát nguyện gì? Phát nguyện hành đàn ba la mật chẳng hạn. Như vậy nguyện đó có chỗ trú không? Để đặt luận đặt như vậy. Như vậy không thủ tướng bát nhã ba la mật thì làm sao thủ tướng được bát nhã ba la mật? Bồ Tát vì thương cho chúng sanh nên từ sơ phát tâm mà thể nguyện độ hết thảy chúng sanh, hành tinh tấn bát nhã ba la mật. Dù biết các pháp là bất sanh bất diệt, Bồ Tát vẫn hành đầy đủ công đức sâu pháp ba la mật. Vì sao? Thì không trú pháp tướng mà chỉ trú bát nhã ba la mật. Do đó pháp nó có sanh hay có diệt, có thường hay có đoạn, có khứ hay có lai, Bồ Tát vẫn như bất động và vẫn hành thâm bát nhã ba la mật. Đó, cho nên cái phẩm này, cái phần này rất là quan trọng. Hỏi. Như vậy thì sao? Bố thí đã có lợi ích rồi, còn nói đến đàn ba la mật thì mới được đầy đủ. Bố thí là đủ rồi, cần gì phải là bố thí ba la mật? Bố thí có vô lượng pháp lợi ích cho chúng sanh thì gọi là đàn. Bố thí á, không, mà làm lợi ích cho chúng sanh thì gọi là đàn, gọi là bảo tàng. Nhưng phải tùy theo chúng sanh mà bố thí. Cho nên chữ đàn, đàn ba la mật, chữ đàn đó là bao hàm cái nghĩa bố thí. Đàn là diệu pháp, đàn là từ khổ ban vui cho mọi loài, đó là đàn. Đàn là đường lên cõi trời và cõi Phật, tức là đàn là đường lên cõi thiên và cõi Phật, nhất cả thiên đạo và nhân đạo thì gọi là đàn ba la mật. Đàn là đem lại sự an ổn cho chúng sanh, dẫn đến khi mạng chung vẫn được tâm không sợ hãi. Đàn là từ tâm giúp đỡ cho hết thảy chúng sanh. Đàn chính là nơi chứa nhóm các vui và hay xa trừ các khổ. Đó tức là đàn là từ bi tâm, từ tâm bi tâm, đó là đàn. Chữ đàn đó là vị đại tướng hay hàng phục sang tham. Đàn là một diệu quá nhân thiên đều phải hướng đến. Đàn là thanh tịnh nơi đạo hiền thánh dạo chơi. Đàn là nơi tích tập các phước đức. Đàn là duyên tu chính. Đàn là thiện hạnh dẫn đến quả tốt. Đàn là phước diệt tướng của loài người và loài trời. Đàn là pháp bằng cùng đoạn ba ác đạo. Đàn là quả phước đức an vui. Đàn là bước đầu vào niết bàn, là pháp yếu của thánh chúng. Đàn là sự kham lẫn, làm công đức không ngần ngại, không hối tiếc. Đàn là nhà của thiện pháp, là tội gốc của hành đạo, đem phúc quý an lạc. Đàn là phước điền đưa chúng sanh vào đạo niết bàn, là bến mát của bậc thánh. Người trí mới có thể biết đàn, tức là người trí mới có thể biết bố thí ba la mật. Bố thí có vô lượng cách, nhưng mà bố thí bằng cách nào? Bố thí mà đem tâm chúng sanh an lạc, bố thí mà làm cho chúng sanh được giải thoát thì mới gọi là đàn. Như vậy chữ đàn nó có nhiều nghĩa, nhưng cái nghĩa quan trọng nhất của đàn là làm cho chúng sanh được an lạc và giải thoát. Người ví như một nhà đang cháy mà có người trí huệ biết lượng theo hướng gió và cái thế lửa đưa người và tài vật ra khỏi nhà được an toàn. Người hảo thí cũng như vậy, tức là người bố thí tốt, là người bố thí thiện pháp, biết thân là khổ, biết tài vật là vô thường, nên kịp thời tu phước để vị lai được an lạc. Cũng như khi nhà cháy biết đưa tài vật và người ra ngoài, người ngu chỉ biết tiếp của nhưng không biết lượng hướng gió. Chứ kẻ ngu là chỉ tiếp tiếp của thôi, tiếp của rồi đứng khắp thôi. Đứng khắp rồi thì là sao? Là ngất xỉu xuống thôi, chứ không biết lượng hương do, không biết đưa, không biết đưa tài vật ra ngoài. Đành để cho lửa cháy rụi mà không lấy được tài sản ra ngoài. Người cũng là pháp vô thường, mà suốt đời người là cũng là một cái pháp vô thường, mà suốt đời là chỉ lo vơ vét các đầy đủ túi tham, đến khi chết thân thể tan hoại mà vẫn chưa làm lợi ích gì cho chính mình ở đời sau. Như vậy là chưa biết cách bố thí, vẫn gian tham, vẫn keo kiệt, vẫn toán sáng, vẫn tật đố, vẫn tự hiềm và chưa bao giờ xả bỏ cái tự hiềm của mình, đó là chưa biết bố thí. Như vậy chưa vào đàn ba la mật được, phải là vẫn luôn luôn tật đố, vẫn luôn luôn ganh ghét người khác, là chưa biết bố thí. Như vậy chưa biết cái lợi ích của đàn về đời sau. Cho nên nói rằng người có trí huệ giác ngộ, không thì giác ngộ được cái lý vô thường, biết rõ không là những hiển của cái chỉ là tạm bỡ, vạn vật đều là vô thường, cho nên thường hành bố thí, và hành bố thí như vậy tâm vô cùng an lạc. Hành bố thí như vậy xả bỏ được gian tham, hành bố thí như vậy xả bỏ được keo kiệt bón sáng, hành bố thí như vậy thì xả bỏ được cái tật đố tỳ hiềm ganh ghét. Bởi vì xả bỏ nó có hai cách, là xả bỏ ngã và xả bỏ pháp. Xả bỏ ngã thì trong cái xả bỏ ngã nó gồm có ngã và ngã sở, nghĩa là xả bỏ tài, tài khí đó, gọi là tài khí. Tài khí thì gồm có nội tài và ngoại tài. Nội tài tức là bố thí đầu mắt tim phỉ, ngoại tài là bố thí vàng bạc châu báu nhà cửa vợ con. À, như vậy là xả bỏ cái ngã và ngã sở. Xả bỏ như vậy là xả bỏ ngã và ngã sở. Bởi vì sao? Bởi vì rõ biết thân là như hiển, rõ biết của cái kia chỉ là tạm bợ, vạn vật chỉ là vô thường, cho nên hành bố thí được rất nhiều phước đức, lợi lạc cho chính mình, an lạc cho chính mình và an lạc cho người khác. Như vậy người ta ở ngay trong gia đình mình mà người ta được sao? Người ta nghĩa là có một người nào đó được cha mẹ thương yêu thì mình sao? Mình cũng được thương yêu thì sao? Thì mình ganh ghét. Ganh ghét tức là cái tâm mình vị kỷ. Mình thấy mà không hoan hỷ, không bố thí nổi. Khi anh mắt chiều mến thương yêu giỏi cho một người nào đó, mình sinh ra tâm tật đó là mình thủ giữ không bố thí nổi, không bố thí nổi cái vị kỷ của mình. Như vậy đâu có phải bố thí được, đợi lấy tiền ở trong túi ra mới bố thí, mà bố thí ánh mắt, bố thí những hành vi, bố thí những cử chỉ cao đẹp, làm cho mọi người an lạc, đều gọi là bố thí cả. Như vậy là biết cách đạt. Chứ nhiều khi mình học cái chữ bố thí, mình cứ tưởng đó là lấy tiền lấy bạc ra, bố thí lấy của cải ra bố thí, lấy xuân tỷ ra bố thí, không. Ngay cái nụ cười cũng không bố thí nổi nữa cả. Phải nào? Ngay có cái tình cảm á, tình cảm mà dành cho mình hơi nhiều một chút á, phải nào? Hoặc là tình cảm mà dành cho nhiều mình mà nhiều một chút á thì mình thấy đã. Nhưng mà dành cho kẻ khác nhiều một chút á là mình thấy ganh tị rồi. Như vậy là mình còn không bố thí nổi chút ít tình cảm vụn vặt đó. Như vậy là gọi là bố thí nội tài và ngoại tài. Bố thí hay ngoại tài? Ngoại tài là bố thí chỗ nào? Bố thí là làm sao? Đó, như vậy tức là mình học ở đây, tức là mình phải có trí tuệ siêu việt. Có trí tuệ siêu việt cho nên cái gì cũng dễ dàng, cái gì cũng có thể thành tựu được. Mà thành tựu quan trọng nhất là thành tựu đàn ba la mật. Bởi vì như đã nói, đàn là gì? Như đã nói rằng đàn là từ tâm hay giúp đỡ hết thảy chúng sanh. Đàn là cái gì? Đàn là nơi chưa nhóm cái nguồn vui mà hay xa từ khổ não. Như vậy cái gì mà đem nguồn vui đến cho người, cái gì mà cứu cái khổ của người, đó là thành tựu đàn. Đàn là cái gì? Đàn là vị đại tướng hàng phục được sang tham đón sáng. chắn là một viên vững tướng, luôn luôn cái ý niệm mà lé lên đó là sang tham hay đoán chắn thì lập tức tên đại tướng đó phải giết cái tên giặc sang tham bỏ sạch. Đó là đàn. Đàn là thanh tịnh đạo, là nơi hiền thánh dạo chơi. Như vậy nếu mình trở thành hiền thánh để dạo chơi đến cái chỗ an lạc thì phải có đàn ba la mật. Như vậy cái ý nghĩa của đàn, như vậy đàn phải có trí tuệ, không phải có trí tuệ siêu việt dẫn đạo, nghĩa là phải hành thâm bát nhã ba la mật để dẫn đạo đàn. Bởi vì sao? Bởi khi mà hành thâm bát nhã ba la mật thì mới thấy thân như nguyễn, mới thấy tâm như nguyễn, và mới thấy chúng hữu tình như nguyễn. Như vậy đâu càng thấy cái vật thí, đâu càng thấy cái đối tượng thí, như vậy mới có thể hành được từ bi được. Cho nên làm bố thí thì phải có trí tuệ dẫn đạo. Đó, cho nên ở đây mới nói rằng Bồ Tát muốn mới đi dùng pháp ăn, dùng phương pháp chánh tu mà ăn tu trong bát nhã ba la mật, vì không bất sanh, vì các cái pháp là bất sanh, bởi vì không có cái pháp để trả bỏ nên được đầy đủ đàn ba la mật. Vì kẻ khác, vì người cho kẻ nhận và tài vật đều bất khả đắc. Như vậy do có trí tuệ dẫn đạo cho nên mới hành được đàn ba la mật. Cho nên cái phần này vẫn là phần Phật dạy Xá Lợi Phất. Phật bảo Xá Lợi Phất Bồ Tát dùng pháp Bồ Tát chẳng tu pháp mà tu bát nhã ba la mật, dùng vô số pháp để độ thoát chúng sanh, do trả bỏ hết thảy pháp nên được đầy đủ đàn ba la mật. Do trả bỏ hết thảy pháp cho nên cụ túc đàn ba la mật, chỉ đầy đủ đó thì gọi là cụ túc được đàn ba la mật. Thì biết rõ người thí, người thọ, vật thí đều bất khả đắc. Như vậy tức là dựng thân như hiển, dựng pháp như hiển để độ chúng hữu tình như hiển, cho nên thành tựu được đàn ba la mật. Tiếp theo, trong A Tỳ Đàm có phân biệt và cái luận có nêu ra là tại sao gọi đàn là bố thí, tại sao dịch chỉ đàn là bố thí. Bởi vì tâm tương ưng với thiện, nhớ nghĩ đến người khác cho nên gọi là đàn. Cái tâm mình mà có ý niệm thiện, một ý niệm thiện phát lên, nhớ nghĩ đến người khác, nhớ nghĩ đến người khác mà hy sinh mình thì cái đó gọi là đàn. Bố thí phải hội đủ ba việc là chuyên tâm, có phước điền và có tài vật. Là vì tâm sanh xả pháp trừ được trang tham thì gọi là đàn. Ví như từ pháp quán chúng sanh sanh cái niệm từ, bố thí cũng phải hội đủ tâm xả pháp, tâm tương ưng pháp và tâm hành pháp, lại có thân chứng, huệ chứng và giác quan. Trong A Tỳ Đàm có phân biệt bố thí có hai hạng, tịnh thí và bất tịnh thí. Người ngu đánh chấp suy lường chỉ biết hành bất tịnh thí, hoặc là vì cầu tài, hoặc là vì cầu danh, hoặc là sợ hoạn nạn, hoặc là sợ chết, hoặc là cầu phú quý, hoặc là cầu phước đức, hoặc là sanh tâm kiêu mạn mà đem ra bố thí, thì bố thí như vậy gọi là bất tịnh thí. Rồi mình nằm trong trường hợp nào? Hoặc là cầu tài, hoặc là vì danh, hoặc là sợ hoạn nạn, vì sợ hoạn nạn cho nên tôi mới bố thí, tôi mới cúng dường, bởi vì nghe người ta nói sắp sửa đây bị cái sao quả tạ nó chiếu. Không, sao thủy diệu chiếu, cho nên thủy diệu là tháng 4, tháng 8, nó có những cái bí lai, do đó cho nên bữa trước thầy dặn tôi là phải bố thí. Vì vậy bố thí đó có phải là hành thâm bát nhã ba la mật không? Bố thí đó có phải là đàn ba la mật không? Cho nên cái đó gọi là bất tịnh thí, vì cầu tài, vì danh, hoặc là vì sợ hoạn nạn, hoặc là vì sợ chết, hoặc là cầu được phước báo, hoặc là với cái tâm kiêu mạn, vân vân. Mà bố thí như vậy gọi là bất tịnh thí. Bố thí như vậy thì được cái gì? Bố thí như vậy thì cũng lăn lộn trong sâu nẻo ba được. chứ không phải hành đàn ba la mật, không phải thành tựu, không phải thành tựu được bát nhã ba la mật, và cũng không phải hành thâm bát nhã ba la mật, không trở về với cái thể như bất sanh bất diệt, với cái thể tâm như bất sanh bất diệt, không trở về cái cảnh giới an lạc niết bàn. Bởi khi như vậy là toàn sanh duyên, là toàn tâm sanh diệt. Vì tâm sanh diệt như vậy cho nên đọa vào sanh tử luân hồi. Cho nên tôi học, phải học bát nhã ba la mật, phải hành thâm bát nhã ba la mật. Mỗi cử chỉ, mỗi hành vi đều phát xuất từ bát nhã ba la mật, nghĩa là đều phát xuất từ trí tuệ. Cho nên thân không tạo nghiệp, khẩu không tạo nghiệp, và ý cũng chẳng tạo nghiệp, bởi vì người đó đã siêu xuất trí tuệ. Cho nên thân tùy hệ hành, khẩu tùy hệ hành, và ý tùy hệ hành, như vậy là đủ 84 vạn tế hành. Người hành như vậy là hành đủ những hạnh lành, cho nên tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn. Cái giác hạnh viên mãn này là hành vi cử chỉ của ngôn ngữ của mình là đủ các hơn, đủ các cái hành vi dự. Cho nên thường khi mình vào mà bổn sư mình đặt cho mình cái pháp danh là dự hạnh là sướng lắm. Tức là hành vi cử chỉ dự, hạnh vi dự, hạnh đó là nhất lực thế giới, hạnh đó là nhất nam nhiên ích hữu tình giới, hạnh đó là nhất thiện pháp giới, hạnh đó là đi đứng nằm ngồi người đều đủ các giới tướng, và đi đến chỗ giới tối thượng thừa đó là tánh vô nhiễm, giữ giới tối thượng thừa đó là tánh vô nhiễm. Chỉ đừng đâu cũng phạm giới, bước cái chân mà xuống giường là dẫm nát côn trùng, bước cái chân đi là bao nhiêu những cái vi tế côn trùng sẽ bị dẫm nát. Và những hành vi nào lẫn có tội lỗi, nhưng mà bởi vì tâm vô tu vô trước, tâm vì đại từ đại bi thì có trí tuệ siêu việt phù hợp với như, cho nên không có tạo tác nghiệp. Cho nên bố thí như vậy là bất tịnh thí. Trái lại, vì đạo mà bố thí đó là tịnh thí, vì đem tâm thanh tịnh mà không có các kiết sử, không phân biệt, không tham sân si, không mạn nghi ác kiến, và cũng không cầu phước báo, không sợ hãi, cũng hay không thiên vị mà bố thí, đó gọi là tịnh thí. Tịnh thí mới dẫn đến niết bàn, dù chưa đến cũng hướng được cái phước lạc của niết bàn. Lại nữa, vì niết bàn mà bố thí thì cũng được quả báo thanh tịnh. Phật dạy có hai hạng người rất khó được, là tùy theo xuất gia được giải thoát, hai là tại gia thanh tịnh bố thí. Hai hạng người đó là hai hạng người quý khiêm nhất. Tùy theo xuất gia được giải thoát, cái tùy theo xuất gia được giải thoát là thọ. Tùy theo xuất gia tức là chữ tùy theo nó có ba, nó có cái ba đặc trưng tùy theo: ma ác đô ma và khất sĩ. Tức là tất cả những ý niệm mà xấu ác đều phải sạch. Bởi vì sao? Vì bậc xuất gia là xuất thiền não gia, xuất tam giới gia, xuất thế tục gia, cho nên không bị vật chất trói buộc, không bị tình cảm trói buộc, mà không bị các luồng tư tưởng làm chao đảo. Cho nên người xuất gia như vậy là làm cho chúng ma khiếp sợ, làm cho chúng ma khiếp sợ, cho nên gọi là bô ma. Phá ác, tất cả những ý niệm ác đều tẩy sạch. Và khất sĩ là sống một cuộc sống từ tốn, sống một cuộc sống hòa lạc với nhân loại. Bởi vì chữ khất sĩ là bình tác trên nhàn nhàng, nghĩa là cái sự sống nó hài hòa với muôn loại. Sự sống không tham nhiễm, sự sống đó không vì lương thiên phước báo, mà sự sống đó vì vô lậu giải thoát huệ. Đó. Cho nên bậc xuất gia nó có cái ý nghĩa như vậy, mà tùy theo xuất gia được giải thoát, đó là điều quý dương nhất. Thứ hai là tại gia thanh tịnh bố thí, tức là bố thí thanh tịnh, bố thí không cầu tài, bố thí không vì danh, bố thí không vì sợ hoạn nạn mà bố thí vì không sợ chết mà bố thí không phải cầu phước báo mà bố thí, không phải vì siêu mạng mà bố thí như thế gọi là thanh tịnh thí. Như vậy hàng đó vẫn là người được đạt đạo giải thoát. Bởi vì bố thí như vậy là an nhiên tự tại, bố thí như vậy tâm không có suy lường, bố thí như vậy tâm không mong cầu phân biệt, bố thí như vậy nghĩa là xả bỏ cái tự ngã, cái ta và cái của ta. Bố thí như vậy là đã quán thân như miếng, bố thí như vậy là người đó đã hành thâm bát nhã ba la mật. Cho nên Đức Thế Tôn dạy cái chỗ đàn ba la mật hành tự. Bố thí thanh tịnh được vô lượng phước báo, đời đời không mất. Ví như cầm cây đúng thời tiết thì cây được tốt tươi, đốm bông kết sai. Vì sao? Vì những kiếp sử đã diệt thì khai mở đạo niết bàn, không còn tham sân si mạng nghi ác kiến, không còn thương kiến, không còn tà kiến. Như vậy tâm thể của con người đó đã trí tuệ siêu việt, như vậy đã đi đến chỗ an lạc và giải thoát, cho nên mở được cái cửa niết bàn ở nơi vật không liên tiếp, mà trừ được sang tham ở nơi tất cả các cái vật sở hữu không liên tiếp. Cho nên người đó trừ được tâm sang tham, sẵn tâm cung kính người thọ thí, và trừ được tâm tập đố. Như vậy mình có thí mà còn sẵn tâm cung kính cái người nhận của thí của mình nữa kìa, cũng giống như là bình bát cơm ngàn nhà. Những người nào mà bỏ cơm trong bình bát mà cung kính bỏ vào, tức là cung kính người thọ thí. Cho nên thể hiện chữ khất thí như thế, tức là cái anh như vậy, cái anh cung kính lẫn nhau, cái nhận của như vậy, nhận sự cung kính lẫn nhau, và sự sống như vậy mới hài hòa được, sự sống như vậy mới thanh bình và an lạc được. Cho nên gọi là trực tâm bố thí, thì trực tâm bố thí thì từ được chiếm khúc, tức là trừ được những cái mà có tính cách mà gọi là nhân minh xấu ác. Nhập tâm bố thí thì trừ được trảo tử, tư duy bố thí thì kết tụ được công đức, không chấp tài vật thì trừ được tham ái, thương xót người không thọ mà là trừ được kiêu mạn, biết làm thiện pháp là trừ được vô minh, tin vào quả báo là trừ được tà kiến, biết quyết định có quả báo trừ được ly tâm. Như vậy bố thí như vậy nó gọi là hành đàn, hành đàn, và bố thí như vậy gọi là thanh tịnh thí. Bố thí như vậy thì được sáu căn thanh tịnh, bố thí như vậy thì được thiện tâm thanh, nội tâm thanh tịnh, quán quả báo công đức nên được tiến tâm, thâm tâm được lưu nghiến, thâm tâm được hỷ lạc, lại được nhất tâm, được thập trí huệ. Bố thí như vậy đầy đủ hết thảy thiện pháp, cho nên gọi là đàn. Như vậy cái chữ đàn hôm nay chúng ta học về cái chữ đàn, thế là coi như là cái phần á, cái phần vào phẩm thứ nhất Đức Phật dạy Xá Lợi Phất. Đức Phật dạy Xá Lợi Phất là Phật bảo Xá Lợi Phất, Bồ Tát, Bồ Tát chẳng tu pháp mà tu tâm bát nhã ba la mật, dùng vô số pháp để độ thoát chúng sanh, do xả bỏ hết thảy pháp nên được đầy đủ bàn đàn ba la mật. Vì biết rõ người thí, người thọ, vật thí đều bất khả đắc, hơn sao chúng ta vẫn chuyển sai đàn ba la mật, thì đàn ba la mật chưa hết. Cái phần hôm trước này, là Phật bảo Xá Lợi Phất, Bồ Tát chẳng tu pháp mà tu tâm bát nhã ba la mật, dùng vô số pháp để thoát chúng sanh, do xả hết thảy pháp nên được cụ túc đàn ba la mật. Chúng ta đưa ở cái phần là cụ túc đàn ba la mật. Và hôm trước chúng ta đang nghe cái phần bố thí, hành cái pháp bố thí tức là hành đàn ba la mật thì sẽ phát sanh được các chánh đạo, và hành bố thí sẽ được đầy đủ 37 phẩm trợ đạo. 37 phẩm trợ đạo tức là tu niệm tu tu sinh thần tu ni túc thủ căn thủ lực phát bồ đề cần phát chánh đạo. Lại các sự bố thí do bố thí mà chúng ta tu túc được 32 tướng đất, được làm chiếu lên thánh vương và được đầy đủ các phước pháp lành. Và Đức Phật cũng đã chỉ dạy là chúng ta nên bố thí cho người từ xa họ mới đến, chúng ta nên bố thí cho người bệnh, chúng ta nên bố thí cho người gặp hoạn nạn, Để cứ như vậy thì chúng ta sẽ được nhiều quả báo. Và đối với vật càng lớn thì có đức càng nhiều. Ví như đây có vườn nhà mà bố thí cho người và cho tăng chúng thì được phước báo rất lớn. Khởi tâm với cung kính người thọ thí, cái người mà thọ cái cửa thí của ta mà ta khởi tâm cung kính thì phước đức rất là lớn. Như ở trong cái nước Đại Nhật Thị, ở trong cái thành Tích Ca La, có một vị đọa sĩ, họ đi qua cái nước Đàn La ở phương Đông thành cái nhờ đọa sĩ. Và sau 12 năm, anh ta dành dụm được 30 lượng vàng đem về cho gia đình. Về đến gần nhà, ông nghe trong thành đó có đánh cấm triệu tập đại hội. Ông thấy tăng chúng rất đông đủ và trang nghiêm. Ông hỏi vị Di Na là cúng dường một ngày ăn cho tăng chúng là bao nhiêu. Vị Di Na đáp là 30 lượng vàng. Ông nói xin cho tôi cúng dường một ngày ăn. Cúng dường xong, ông về nhà với hai bàn tay trắng. Bà vợ ông hỏi ông đi 12 năm làm được bao nhiêu tiền. Ông đáp tôi làm được 30 lượng vàng, nay tôi đã cúng dường cho chư tăng hết rồi. Bà vợ trói ông lại dẫn đến quan thưa rằng chồng tôi không lo lấy vợ con mà lại đem của cho hơn thầy chùa. Quan về hỏi quan hỏi về trường hợp nào mà ông cúng dường như vậy, thì anh mới đáp rằng coi từ đời trước thì không do tu công đức bố thí nên đời nay đã chịu đồng khổ, nay có cái duyên gặp được cái thiền tăng mà không cần cái tệ chức thì về sau chắc chắn sẽ khổ mãi. Cái vị quan đó là một vị U Bà Tắc thanh tịnh và rất kính Phật tạm tăng, nghe xong mới khen trong họa sĩ đó rằng ông là người thiện, ông biết đem của mà cúng thí, ta chưa làm được như vậy. Rồi vị quan đó mới lấy vàng của chính mình mà bố thí lại cho người họa sĩ kia và nói rằng chính tâm bố thí thì được phước đức rất nhiều. Đó. Và có hai thứ là có hai thứ đàn, một thứ là thế gian đàn và một cái nữa là xuất thế gian đàn. Cái thế gian đàn đó là bố thí nhưng mà có hữu tâm, đó gọi là thế gian đàn. Bố thí có hữu lợi tâm, thánh nhân cũng đang hữu lợi tâm bố thí, nhưng mà vì từ được cái kiếp sử tham sân si mạng lấy chiếu, từ được sang tham nên gọi là chức thế gian đàn. Chức thế gian đàn là thanh tịnh thí, thế gian đàn là bố thí còn kiếp sử, tức là cái bố thí đó còn hữu tâm. Hữu tâm tức là nghĩ rằng mình bố thí sẽ có phước đức, nghĩ rằng mình sẽ bố thí sẽ được phước báo vô lượng, đem cái tâm cầu phước báo đó, đem cái tâm mong về cái tự ngã là còn chiếc sử hữu lậu. Do đó cho nên được gọi là thế gian đàn chứ không gọi là xuất thế gian đàn. Chữ đàn tức là bố thí. Bố thí không phân biệt người thí, bố thí không phân biệt người thọ và cũng không phân biệt người vật thí. Đó là nhất tướng bố thí. Và bố thí như vậy thì tâm sẽ được thường trụ như hư không. Nếu khí mà còn vẫn chấp đó là điên đạo. Bố thí như vậy là thế gian đạo. Bố thí mà là tâm nhân đó là bố thí không điên đạo, gọi là chức thế gian đạo. Chức thế gian đạo thì được chư Phật tán thán và chư thánh nhân tán thán. Chức thế gian đạo là bố thí theo nghĩa chư pháp thập tướng, hòa hiệp với Phật tướng trí huệ cho nên được thánh nhân xưng tán. Đôi khi mà cầu thoát sanh tử, đôi khi để mình được thoát ly sanh tử, đó là thinh văn đàn, tức là đôi khi của sanh văn pháp. Đôi khi là vì hết chúng sanh, vì hết thể chúng sanh, đưa chúng sanh đến chỗ giải thoát, biết rõ tất cả thật tâm, biết rõ thật tướng của các pháp, mà thanh tú trước pháp bố thí, đó là Bồ Tát đàn. Như vậy kinh văn đàn khác, Bồ Tát đàn khác. Kinh văn đàn là bố thí để mình thoát ly sinh tử, Bồ Tát đàn là vì tất cả chúng sanh được giải thoát mà bố thí, cho nên gọi là Bồ Tát đàn. Bố thí mà muốn đầy đủ vô lượng công đức cho chúng sanh, đó là Bồ Tát đàn. Vì giáo hóa chúng sanh mà không sợ sanh tử mà bố thí, đó là Bồ Tát đàn. Và bố thí đó tức là về cái tài vật, tức là Bồ Tát sử dụng tài vật của bố thí và không kém chấp trên tài vật. Bởi vì biết tài vật là viễn hư, biết tài vật tức là những của cái, những vật chất đó đã chỉ là những pháp hư hiển không thật, do đó nó không tiến trước các cái pháp tướng đó để bố thí. Cho nên ở đây gọi là tài thí ba la mật. Thế nào gọi là pháp thí? Là đem những lời nói hay đẹp làm lợi ích cho người nghe, đó gọi là pháp thí. Pháp thí ở đây tức là dùng những lời nói, dùng ngôn ngữ làm đẹp lòng người, dùng lời nói, dùng ngôn ngữ làm an tâm của người. Nghĩa là nếu đem Phật ngữ diệu thiện, tức là đem những lời dạy của Đức Phật, đem những thánh pháp để chỉ cho người, hoặc là đem tất cả các pháp của chư Phật dạy để chỉ cho người, đó gọi là pháp thí. Đề Bà Đạt Ca cũng đem ba thừa giáo ra bố thí, như là Đề Bà Đạt Ca thì ông ta cũng đem ba thừa giáo để bố thí bốn pháp tạng để mà dạy người. Thì tại sao Đề Bà Đạt Ca lại còn phải đọa vào địa ngục? Đề Bà Đạt Ca là vì tà kiến, chứ không phải là vì thanh tịnh mà thí pháp, mà chỉ vì cầu danh lợi mà thí pháp. Cho nên cái người mà cầu danh lợi mà thí pháp, người đó rơi vào địa ngục. Nếu thí pháp là vì lợi dưỡng, đó là rơi vào địa ngục. Nếu thí pháp để mọi người tán thán mình, thì mục đích mưu cầu vì danh lợi, đó sẽ rơi vào địa ngục. Do đó cho nên bố thí pháp rất là cẩn trọng. Người thuyết pháp phải thường dùng tịnh tâm tư duy, phải luôn luôn tán thán tam bảo, phải chỉ rõ tội và phước, dạy bốn thánh đế để giao hoa chúng sanh và đưa chúng sanh đến Phật đạo. Pháp thí công tịnh phải đòi hỏi đủ hai điều kiện: một là không làm não hại chúng sanh, mà phải làm cho chúng sanh tăng trưởng thiện tâm. Đó là cái vấn đề thứ nhất. Pháp thí mà chân thật thanh tịnh thì phải đủ hai điều kiện. Hai là quán hết thảy pháp tự tánh là không, làm duyên khởi niết bàn. Cho nên tâm đại chúng người bố thí pháp phải luôn luôn giữ tâm thanh tịnh, nói pháp chỉ vì tập đạo mà chẳng vì vinh vọng và lợi dưỡng. Như vậy thì là gọi là chân tịnh pháp thí. Như vậy chúng ta xét rõ cái vấn đề chân tịnh pháp thí, cái tài thí ba la mật là biết rồi, tức là quán pháp tướng tánh không. Vì quán pháp tướng tánh không cho nên không trú trên tất cả các pháp tướng, dù là vàng bạc lưu ly ca trì mã nào, dù là các cái vật sở hữu, dù là nội tài hay ngoại tài, dù là thân thể đầu mắt chim tử thức thành thế tử, tất cả các của cải trí đó đều quán pháp tánh không. Cho nên đó là gọi là bước thí tài ba la mật. Nhưng bây giờ đến cái vấn đề là bố thí pháp, thì bố thí nó có ba cái đặc trưng là tài thí, pháp thí, vô thí. Nhưng cái tài thí thì chúng ta biết rồi, tài thí tức là gồm có nội và ngoại tài. Nội tức là nói cái thân thể của ta, nói cái đầu mắt chi phí của ta, kể cả cái mạng sống của ta, đó là tài trí. Nói về tài trí thì gồm có cái ta và cái của ta. Cái của ta tức là vợ, con, người yêu, gia đình, gia sản, sự nghiệp, vân vân. Thì chúng ta đem cái ta và cái của ta nó vô si, tức là xả bỏ tự ngã. Cái vô si đó là xả bỏ ngay cái ngã, cái tự ngã. Cái tự ngã đó, cái ta và cái của ta. Đó. Như vậy thì chúng ta đã quán triệt về tài trí ba mặt. Thế thì chúng ta quán triệt rằng tất cả các cái ta và cái của ta đó là hiển hư, bởi vì cái ta là ngã và cái của ta tức là ngã sở. Cả hai việc, cả hai vấn đề đó đều thật tướng, ở nơi thật tướng của nó đều là tánh không. Tánh không đây tức là ở nơi cái thể tánh không trực, trực nhiên vắng lặng như hư không. Để biết rõ tất cả các pháp tướng thì nó duyên sanh và không có tự ngã. Do đó khi mà biết rõ các pháp tướng do duyên sanh không có tự ngã thì mọi sự gặp đều tự động được vô thường chi phối. Mọi sự gặp chỉ là tập tán theo duyên khởi, và sự tập tán theo duyên khởi đó nó không có đầu mối và nó cũng chẳng có sinh cuộc. Cái thể của nó là cái thể bất sanh bất diệt. Cho nên Bồ Tát tu trong Bát Nhã Ba La Mật mà bố thí, mà không tu được pháp tướng để bố thí. Tôi đi bắt nhạc ba mặt, tức là tự tên ta dựa vào cái trí, cái thật dữ mà không làm não hại chúng sanh. Phải làm cho chúng sanh được tăng trưởng thiện tâm. Tăng trưởng thiện tâm ở đây có nghĩa là làm cho chúng sanh sai mở trí tuệ, nhận ra được cái chân tánh của chính họ. Làm thế nào Bồ Tát sai mở được, sai mở được trí tuệ của chúng sanh mà không làm não loạn? Nghĩa là đó là bố thí khác, mà dùng chân thật ngữ chỉ bày cho chúng sanh, chỉ bày cho chúng sanh về cái bản lai diện mục của chính họ, về cái thật tướng của các pháp, mà để cho họ không tu trước pháp mà cũng không tu trước cái được gọi là tâm. Nghĩa là không tu trước của tự nhỏ và cũng không tu trước cái pháp thí của mình. Nghĩa là không làm não hại chúng sanh và làm cho chúng sanh khai mở được trí tuệ. Đó là chân tịnh pháp thí. Quán tất cả các pháp tự tánh là không làm duyên khởi cái niết bàn. Vì niết bàn là cái thể an định, và an định đây tức là nơi tình niệm hoàn toàn tỉnh giác và không tu chấp vào niệm khởi. Nhưng để trước tôi đã trình bày, tức là khi chúng ta nên thì biết căng, chúng ta nên là biết ngọt, chúng ta nên là biết chia chác. Cái chiếc đắng, chiếc ngọt, chiếc chưa chắc đó là sự biết điên đảo. Thứ nhất đó là tu tình pháp tướng, mà pháp tướng chỉ là hiển thị cái tánh sự hình thành của cái pháp tướng đó. Tức là khi cơ và tầng duyên pháp với nhau thì khởi niệm, nếu một vị nào đó thì biết tánh, nếu một vị nào đó thì biết ngọt. Nhưng mà bản thể thích ngọt là gì? Đáng thể của cái đánh như thế nào? Cái chân tướng của đánh, cái chân tướng của họ, nó là không có màu, không mùi, không vị, vô ảnh, vô hình, vô vị. Như vậy chúng ta chỉ biết đánh và tu trước ở trong cái đánh đó để sân khởi, để sân khởi sự ghét hay là sự không ưa, để sân khởi cái không ưa, hoặc là tu trong cái ngọt đó để mà sân khởi ý niệm ưa, thì đều là vọng tâm điên đảo. Cái bệnh là ở chỗ đó, tức là không hình thành được, không hình thành được căn bản trí, và chúng thì không hình thành được căn bản trí, cho nên đã không có hậu đắc trí, nghĩa là không có trường trí. Và lúc đó đã biết đắng tức là ghét bỏ, mà biết ngọt tức là ưa thích, thì cái đó gọi là thức tâm vọng động. Nó không phải là, không phải là trường trí và cũng không phải là thuần trí. Như vậy thì rõ ràng cái biết được cái chân thật tướng của các Phật, chứ không phải cái biết hoàn trên cái pháp tướng đánh, không phải biết cái biết trên cái pháp tướng ngọt. Bởi vì pháp tướng ngọt đó là duyên khởi giả lập, pháp tướng đánh chỉ là duyên khởi giả lập. Như vậy cái biết như vậy thì nó vẫn còn nằm trong cái vô minh điên đảo. Chứ sao là không biết, nếm đánh mà không biết đánh ngọt, nếm ngọt mà không biết ngọt, nếm đánh mà ráng đời con thiên họ hỏi chứ nếm cái đó có đánh không? Dọn thay đánh, đánh qua trời mà nó không thay đánh. nếu cái đó có ngọt thì sẽ nói ngọt thì người ta nói mình trú tâm vào cái ngọt, cho nên không dám nói ngọt. Thì à, không thấy gì hết, không thấy ngọt, không thấy đắng nữa. Chứ cái đấy là lá này, đó gọi là vặn, vặn ngữ. Nếu đắng biết đắng, nếu ngọt biết ngọt, những cái bước đó chỉ gọi là ở linh trình ngay pháp tướng. Nó không phải là cái bước rất cao, cái thật chứ không. Cái bước rất cao, cái thật chứ khác, bước đắng chỉ là tướng duyên tập. Bước ngọt chỉ là tướng duyên tập, mà những tướng duyên tập đó đi ra khỏi, nó không có, không có, cái tân nguyên rất rất gì cả. Mà cái rất rất tân nguyên của nó là vô vị. Vô vị, tức là không có cái vị gì cả. Như vậy, cái rất rất nó không có vị gì cả, mà mình tu trên cái đánh đổi rất rõ, tu trên cái ngọt đến lưu thức, đó là trọng tâm duyên tập. Phải khẳng định như thế, để nghĩa là cái, cho nên chúng ta không, không phải là tránh hay là không phải là đề nói, không phải là lừa dối, mà thật tế là bị biết rõ chân tướng của nó. Cho nên ta khai mở bằng cách đó, khai mở cho mọi người thấy rõ cái tại sao là biết đấy là không cứu chấp rồi. Cho nên gọi là đoạn từ vọng tưởng thì căn bệnh mà quy hướng chân như cũng là tà. Đoạn từ vọng tưởng cũng căn bệnh. Bằng cách nào đoạn từ vọng tưởng? Nếu nó đừng biết đánh để mà tu tước từ cái đánh để mà sanh ra, thì sanh ra ghét bỏ, thì đúng là mình muốn thấy khá cái sự ghét bỏ bằng cách nào? Muốn thấy nó bằng cách nào? Bằng cách là đề nó xuống. Nếu đề nó xuống để đừng mình đừng ghét bỏ, thì nó sẽ cam, nó sẽ sao? Nó sẽ đâm chồi lấy lập cái xác. Nó sẽ sanh ra những ý nghĩ xác, sẽ sinh ra sự bực tức khác. Do đó chỉ biết chân tướng của nó, chân tướng của cái đánh. Bởi vì việc chân và tàn chân không ổn định, tàn kia không ổn định, chỉ là tập duyên sanh khởi. Và thật tướng của nó là vô tướng, thật tướng của nó là vô vị. Như vậy là tức tu tình tác nhỏ ba la mật mà nếu tu tình tác nhỏ ba la mật mà nếu vị, thì vị đó sẽ trở thành tam lồ vị. Nếu chúng ta nhỏ ba la mật, tức là vì trí tuệ, vì trí tuệ để mình nướng một sự vật, vì trí tuệ để mình nướng cái thực vật đó, vì trí tuệ để quan sát cái thực vật đó, mà không bị cái vị của cái vật đó sai xử. Như vậy tức là tu chúng ta nhỏ ba la mật mà nướng vị. Ra đã biết rõ thật tướng cái đấy là tánh không, thật tướng cái ngọt nó là tánh không, thì tu chúng ta nhỏ ba la mật đó, cho nên bây giờ tự nhiên để mà nghĩ dụng, tự nhiên để mà hành xử, tự nhiên để mà hành xử thì tùy theo tâm của chúng sanh để mà nói, tùy theo tâm của chúng sanh để mà khai mở, cũng có vị đắng đó, cũng có vị ngọt đó, nhưng mà tùy theo tâm lượng của chúng sanh để mà khai mở. Như vậy tức là không tu tinh pháp các tướng mà tu tinh pháp nhỏ ba la mật để biến vị. Cho nên tất cả các cái vị mà vào trong cái lưỡi của Đức Thế Tôn đều trở thành tam lồ vị. Tại sao nó trở thành tam lồ vị? Bởi vì khi lớn vị đó thì Đức Thế Tôn đã dùng từ bi tâm. Vì với trí tuệ siêu việt của ngài biết rõ không có vị gì cả, nhưng là từ bi tâm cho nên diễn bày cái diệu pháp. Chính vì diễn bày cái diệu pháp đó mà tất cả các cái đắng, cái ngọt, cái chua, cái bùi, cái chát đó nó đều trở thành tam lồ vị. Như vậy thì Đức Thế Tôn đã dựng thân như hiển, dựng cái lữ như hiển đó mà nên nên cái pháp tướng như hiển, cho nên không tu trước trên cái pháp tướng như hiển đó, mà chỉ tùy thuận tâm của chúng sanh để diễn bày pháp tướng cái vị tướng đó. Cho nên phải có việc ở đó là thâm lòng não hại chúng sanh, mà phải làm cho chúng sanh khai mở trí tuệ, làm cho chúng sanh tăng trưởng thiện tâm. Và hai nữa là phải gian hết thể các pháp tự ánh là không, làm duyên khởi cho biết rằng. Cho nên ở trong đại chúng người bố thí, tự nhiên luôn giữ tâm thanh tịnh, người bố thí tự nhiên luôn giữ tâm thanh tịnh, mà muốn luôn luôn giữ tâm thanh tịnh thì phải có trí tuệ siêu việt. Chứ không phải là mình ngồi mình lấy dây mình tìm xuống cho nó thanh tịnh, cột nó tìm xuống để cho nó thanh tịnh, hay là dùng nó lại để cho nó thanh tịnh, mà bởi vì trí tuệ siêu việt. Cho nên đàn ba la mật là phải có pháp nhã ba la mật dẫn đạo. nói pháp chỉ vì Phật đạo, nói pháp chỉ vì Phật đạo mà cái vì danh vọng và lợi dưỡng, nói pháp chỉ muốn làm cho mọi người mở trí tuệ, muốn làm cho mọi người thực nhận được tán tâm, muốn làm cho mọi người thể nhập vào chí kiến như lai, muốn làm cho mọi người em khai phá được, muốn làm cho mọi người mà mở được cái kho tàng vô giá như lai Phật, mà không vì lợi dưỡng hay vì danh vọng gì cả. Đó là pháp chí ba la mật. Tức là không tiếp biết pháp chí. Cái câu chuyện là thời xưa kia các vua A Di Đà rất thích nghe pháp, nên thỉnh một vị tỳ kheo vào ở tâm kinh mà để trước họ. Vị khách kia là còn trẻ nhưng mà rất thông minh và rất đoan chánh, mỗi khi anh ta nói ra thì hơi thơm từ miệng tỏa ra. Thế là nói ra là có hơi thơm. Vị vua hỏi đại đức, mới có cái hương thơm này ở trong miệng hay đã có từ lâu? Vị tỳ kheo dùng tệ đáp rằng, vào thời Phật Ca Diếp, tôi thường tán thán Phật, rộng diễn nói pháp màu, cho nên miệng thường tỏa dịu hương. Nghe cái câu đó, nghe cái bài kệ đó rõ, vào thời Phật Ca Diếp, tôi thường tán thán Phật, rộng diễn nói pháp màu, nên miệng cái thường tỏa dịu hương. Nói pháp màu là pháp gì? Và tán thán Phật là tán thán ai? Vào thời Phật Ca Diếp, tức là nói vào cái thời Phật Ca Diếp, ngay trong cái thể quá khứ lâu xa, ta cũng thường tán thán Phật. Ở trong thời Phật Ca Diếp, ta đã thường tán thán Phật, nghĩa là khi mà căn tầng liên tác với nhau, khởi niệm ra, niệm đó chính là niệm Phật. Và chính cái niệm Phật đó, chính cái ngay từ cái cơ khởi đó, ngay từ cái cơ khởi mà khăn đầu mới không có chung cuộc, mà vừa khởi ra là tôi đã hình thành được căn bản trí, tôi đã hình thành được hậu đất trí, cho nên lời nói của tôi là làm cho chúng sinh không não loạn, lời nói đó làm cho trọng tâm của họ hiểu này, lời nói đó thông tho và ngào ngạt, lời nói đó chính là giữ tâm được thanh tịnh, do cái giới thanh tịnh, do giới nguyên định nguyên giữ huệ hương. Cái giới này là giới siêu việt, giới này là tánh vô nhiễm, đó là giới thanh tịnh. Định này là không tố chích vào một định vị nào cả, định này chính là siêu việt định, do cái giới siêu việt, cho nên phát sinh cái định siêu việt, và do cái định siêu việt đó mà có trí tuệ siêu việt. Cho nên nhân giới sanh định, nhân định phát huệ, nhân giới sanh định, nhân định phát huệ. Với cái đó, giới hương như vậy, định hương như vậy, huệ hương như vậy, cho nên niệm thường tỏa tương thông. Mình muốn cái hương thơm thật sự hay là cái hương này là cái hoa lòng, cái hoa thanh tịnh của con người nói. Cái hoa thanh tịnh của con người nói là họ đem hết sức mình, họ đem cái tâm lực của mình, đem sự tu dưỡng của mình từ bao nhiêu đời, từ bao nhiêu kiếp, họ muốn nói ra, và muốn nói ra để làm gì? Để khai mở tâm của mọi người, để khai mở tâm của chúng sanh trở về với cái bản tâm thanh tịnh của chính mọi người. Đó chính là giới duyên, đó chính là định duyên, đó chính là giữ huệ hương. Hương đó luôn luôn tỏa xem ra, lời nói ra là có một cái, có một sự thơm cho tất cả làm người, có cái thơm ở ngay tất cả làm người. Cho nên vào thời Phật Ca Diếp, tôi thường tán thán Phật. Tán thán Phật không phải tán thán Phật là mình nghĩ rằng cái đối tượng để tán thán, mà tán thán Phật ở đây như là luôn luôn chân chính, luôn luôn quy ngưỡng chân tâm, và lúc nào cũng quy ngưỡng chân tâm đó, gọi là tán thán Phật, là cung kính cung dường Phật. Mà nếu đã tán thán được Phật đó thì trí tuệ từ đó phát sinh, trí tuệ từ đó phát sinh, mình nhận ra rằng mọi chúng sinh đều có Phật tánh, và mỗi người đều có khả năng thành Phật. Cho nên trên lời nói chân thật, lời nói chân thật đó làm cho mọi người đều giác ngộ, đều trở thành Phật. Cho nên gọi là thường tán thán Phật, vọng những nói pháp màu, miệng thường tỏa diệu hương. Nhà vua xin ngài giải rõ hơn, vì tìm xe ấy đất vào thời Phật Ca Diếp, tôi đã tán thán Phật và ở trong đại chúng tôi thường quan hỷ những nói pháp màu, dùng vô lượng pháp môn giao hoa hết thể chúng sanh đã đi vào Phật đạo. Từ đó về sau, miệng cái coi cái dịu hương. Dịu hương, hương này không phải là cái hương bình thường mà là dịu hương. Chỉ dịu hương tôi đã nói dịu. Chỉ dịu tức là tôi hình thành cái gì mới dịu được. Phải có trí tuệ siêu việt mới có thể dịu được. Dịu ở đây tức là vô, vô trước, vô trốn thăng tâm thì mới gọi là dịu. Các khởi từ đi hiến xá, nơi cái chỗ vô trốn vô trước đó thì mới gọi là dịu. Như vậy cái duyên lầm, cái duyên thanh tịnh này nó tỏa ra cách, nó tỏa ra tình dịu. Đời đời không mất. Và khi đã có trí tuệ như vậy, khi đã có hành vi từ bi như vậy thì đời đời không mất. Đời đời không mất có nghĩa là lúc nào cũng ở trong sự tỉnh giác. Tại vì Tỳ Kheo đã thuyết kệ rằng hương thơm các loài hoa chẳng sánh được hương này đâu. Hương thơm của các loài hoa chẳng sánh được hương này. Làm đẹp cái người nghe, đời đời không hề mất cái hương đó. Như vậy thì làm thế nào để đẹp trí người nghe? Mà làm cho ý người nghe đẹp thì cái miệng đó hình như ai có hương chuyên đạt. Như vậy thì mình nói làm sao? Bây giờ mình nói làm sao để mà miệng của mình có mùi hương? Chứ người đó nó nói, nó nói nghiệp phú chứ. Chứ mình nói độc ác, nói không chân thật ngữ, nói đó là nói ý ngữ, nói đó là nói lời chiêu dệt, nói đó là nói lưỡi đôi chiều, nói đó là nói lời hung ác, miệng là nói những điều như vậy đó là thối lắm. Cho nên cái dịu hương, dịu là lời nói cho chúng sinh an lành, dịu là lời nói mà làm cho mọi chúng sinh đều giác ngộ giải thoát. Cho nên miệng tuôn ra là những hoa trang quý, trong hoa trang đó có mỗi cánh của hoa sen đó có một vị, có vị hoa Phật. Trên lưỡi sen hồng, trên cái lưỡi đó sen hồng phóng hào quang. Và chính trên cái lưỡi sen hồng phóng hào quang như vậy, bên răng ngọc ánh tuôn phá lại như vậy, cho nên dù cái tạo tội hơn núi cả thì chẳng lập dịu ác bài phá hàng, chẳng lập dịu ác bài phá hàng. Nếu có cái từ tâm như vậy, nếu lời nói mà khai mở trí tuệ của chúng sanh như vậy, làm cho tâm của chúng sanh được an lạc, đó là nhiều khác.